Chương 2. Hệ thống tín hiệu ngôn ngữ. Một, La Mã. Bản chất tín hiệu của ngôn ngữ. Một nhỏ, trong đời sống của mình, loài người phát hiện, làm quen, xây dựng và sử dụng nhiều kiểu loại tín hiệu khác nhau. Việc nghiên cứu toàn diện các loại tín hiệu đó là nhiệm vụ trung tâm của khoa tín hiệu học. Semiology. Đã có nhiều quan niệm khác nhau và nhiều cách phân loại khác nhau đối với tín hiệu. Để cho vấn đề ở đây trở nên giản tiện, đỡ phức tạp, chúng ta quan niệm về tín hiệu như sau. Tín hiệu là một sự vật hoặc một thuộc tính vật chất, một hiện tượng kích thích vào giác quan của con người, làm cho người ta chi giác được và lý giải, suy diễn tới một cái gì đó ngoài sự vật ấy. Ví dụ, cái đèn đỏ trong bảng đèn tín hiệu giao thông đường bộ là một tín hiệu, bởi vì khi nó hoạt động, tức là sáng lên, ta nhìn thấy nó và suy diễn tới sự cấm đoán không được đi qua chỗ nào đó. Vậy, một sự vật sẽ là một tín hiệu nếu nó thỏa mãn các yêu cầu sau đây. A. Phải là một sự vật hoặc thuộc tính vật chất được cảm nhận qua giác quan của con người. Chẳng hạn, âm thanh, màu sắc, ánh sáng, hình vẽ, vật thể, vân vân. Nói cách khác, tín hiệu phải là vật chất kích thích đến giác quan của con người và con người cảm nhận được. B nhỏ, phải đại diện cho một cái gì đó, gợi ra cái gì đó không phải là chính nó, tức là cái mà nó đại diện cho không trùng với chính nó. Ví dụ, tín hiệu đèn đỏ báo hiệu nội dung cấm đi, nội dung này và bản thể vật chất của cái đèn đỏ không hề trùng nhau. Mặt khác, nó cũng sẽ chỉ là tín hiệu khi mối quan hệ giữa nó với cái mà nó chỉ ra được người ta nhận thức, tức là người ta phải biết liên hội nó với cái gì. C nhỏ, sự vật đó phải nằm trong một hệ thống tín hiệu nhất định để được xác định tư cách tín hiệu của mình cùng với các tín hiệu khác. Chẳng hạn, cái đèn đỏ vừa nói trên là một tín hiệu. Thế nhưng, nếu tách nó ra, đưa vào chùm đèn sáng trang trí, thì nó lại không phải là tín hiệu nữa. Sở dĩ như thế là vì chỉ có nằm trong hệ thống tín hiệu đèn giao thông, nó mới có tư cách tín hiệu được xác định cùng với đèn xanh, đèn vàng nhờ sự đối lập quy ước giữa chúng với nhau. Hai nhỏ, xuất phát từ bình diện tín hiệu học trong nghiên cứu ngôn ngữ, người ta bảo rằng ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu, rằng nó có bản chất tín hiệu. Theo quan niệm vừa trình bày trên, tín hiệu là cái phải có hai mặt, mặt biểu hiện vật chất và mặt được biểu hiện, cái mà mặt biểu hiện chỉ ra làm đại diện cho. Vậy thì trong ngôn ngữ, trước hết phải coi các hình vị, những đơn vị nhỏ nhất mà có giá trị về mặt ngữ pháp, ví dụ như quốc, ơ, in, s, vân vân, trong các từ work, worker, working, worked của tiếng Anh, hoặc như sân, máy, bay, quạt, cánh, vân vân, trong các từ sân bay, máy bay, cánh quạt, vân vân của tiếng Việt. Và các từ là những tín hiệu bởi vì chúng có mặt biểu hiện là âm thanh và mặt được biểu hiện là những ý nghĩa, những nội dung nhất định nào đó. Ở đây cũng cần phải thấy rằng trong từ, đơn vị trung tâm của ngôn ngữ, có thể có nhiều quan hệ tín hiệu. Trước hết, âm thanh biểu hiện làm tín hiệu cho ý nghĩa. Tiếp theo, cả cái phức thể âm thanh, ý nghĩa đó lại biểu hiện làm tên gọi, làm đại diện cho sự vật, hiện tượng, thuộc tính, quá trình, vân vân trong thế giới khách quan. Đến lượt mình, cả cái phức thể bộ ba này trong những phát ngôn cụ thể lại có thể làm tín hiệu đại diện cho một sự vật khác. Đó là những trường hợp chuyển nghĩa ẩn dụ, hoán dụ, trường hợp từ biểu thị nghĩa bóng, vân vân như ta vẫn thường gặp. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của ngôn ngữ học không phải là nghiên cứu các sự vật, hiện tượng, vân vân được gọi tên, mà là nghiên cứu các phương thức phản ánh chúng trong ngôn ngữ nói chung và từng ngôn ngữ cụ thể. Ba nhỏ, Bản chất tín hiệu và đặc trưng của tín hiệu ngôn ngữ thể hiện ở những điểm sau đây. 3A. Cũng như các tín hiệu nói chung, tín hiệu ngôn ngữ là sự hợp nhất của cái biểu hiện với cái được biểu hiện. Cái biểu hiện của tín hiệu ngôn ngữ là âm thanh, còn cái được biểu hiện của nó là ý nghĩa, là khái niệm về sự vật được phản ánh, được gọi tên. Ở đây, như trên vừa nói, chúng ta đã gác sự vật được gọi tên sang một bên. Dưới dạng đơn giản hóa tới mức lý tưởng, ta có thể biểu diễn tín hiệu từ cây trong tiếng Việt chẳng hạn bằng lược đồ như sau. Từ cây chia ra làm hai, âm là cây, ý tức là khái niệm. Loài thực vật có thân, lá rõ rệt hoặc có hình thù giống những thực vật có thân, lá. Cái biểu hiện cũng thường gọi là mặt biểu hiện, và cái được biểu hiện của tín hiệu ngôn ngữ gắn bó khăng khít với nhau, và đã có cái này là có cái kia. Người ta có thể hình dung chúng như hai mặt của một tờ giấy vậy. Đã có mặt này, tất phải có mặt kia. 3B. Hai mặt của tín hiệu ngôn ngữ không bao giờ tách rời nhau, nhưng lại có quan hệ võ đoán với nhau. Điều này có nghĩa là chúng ta không tìm được lý do cho việc giải thích vì sao âm này lại có ý này, hoặc ý này vì sao lại được chứa trong âm này, vân vân. Trong ví dụ vừa nêu trên kia, bản thân âm cây không hề có mối liên hệ bên trong nào, cũng như không có sức mạnh quy định ràng buộc nào đối với cái ý mà nó biểu thị. Ngược lại, cái ý tức là khái niệm, loài thực vật có thân, lá, vân vân, không hề tự mình quy định tên gọi cho mình, không hề có tác động quyết định nào đối với áo khoác vật chất âm thanh của mình. Dùng âm này hay âm kia để biểu thị ý tức là nội dung, này hay ý khác, vân vân, tất cả đều do quy ước, do thói quen, hoặc suy đến cùng là do thói quen của tập thể cộng đồng. Nếu quả thật quan hệ giữa mặt biểu hiện và được biểu hiện của tín hiệu ngôn ngữ là quan hệ có lý do, quan hệ quy định lẫn nhau, thì đã không có hiện tượng cùng một sự vật như nhau, một khái niệm như nhau, nhưng mỗi ngôn ngữ đã cấp cho nó một âm khác nhau. Và trong một ngôn ngữ đã không có hiện tượng từ đồng âm, đồng nghĩa tồn tại. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ, các từ tượng thanh, các thán từ lại dường như là những luận chứng phản lại nguyên lý về tính không lý do giữa mặt biểu hiện và được biểu hiện. Để giải đáp, chúng ta hãy tự hỏi, các từ tượng thanh và thán từ trong mỗi ngôn ngữ là bao nhiêu? Chúng có phải là toàn bộ ngôn ngữ hay phần cốt lõi, cơ bản của ngôn ngữ hay không? Tại sao cùng một sự vật nhưng trong ngôn ngữ này người ta gọi nó bằng cái tên có tính tượng thanh, còn ngôn ngữ kia thì lại không? Cuối cùng, cần ghi nhận rằng sự tượng thanh cũng chỉ là tương đối, gần đúng mà thôi, và trong các ngôn ngữ khác nhau đã tượng thanh cùng một từ theo những cách ít nhiều khác nhau. Bên cạnh đó, các từ cảm thán cũng trong một tình hình tương tự như vậy. Nhìn trên góc độ lịch sử và toàn thể, những từ được coi là có lý do cũng sẽ lu mờ dần cái lý do ấy đi để nhận lấy tính chất của tín hiệu ngôn ngữ nói chung là vốn không có tính lý do. 3C. Mặt biểu hiện của tín hiệu ngôn ngữ là âm thanh, là cái nghe được chứ không nhìn thấy được. Nó diễn ra trong thời gian và có những đặc điểm vốn là của thời gian. A. Nó có một bề rộng, và B. Bề rộng đó chỉ có thể đo trên một chiều mà thôi. Theo Saussure. Nói rõ hơn, mặt biểu hiện của tín hiệu ngôn ngữ có tính hình tuyến. Khi tín hiệu ngôn ngữ đi vào hoạt động, tức là giao tiếp, chúng hiện ra lần lượt cái này tiếp theo sau cái kia, làm thành một chuỗi, một tuyến theo bề rộng một chiều của thời gian. Chính điều này làm cho tín hiệu ngôn ngữ khác với các tín hiệu khác, bởi vì trong khi mặt biểu hiện của tín hiệu ngôn ngữ có tính hình tuyến, thì các tín hiệu loại khác có thể được sắp xếp, phân bố trên một không gian đa chiều, thậm chí bất chấp trật tự không gian và thời gian. Tình hình tuyến này lộ rõ ngay khi người ta biểu hiện các yếu tố đó bằng chữ viết và đem tuyến không gian của những tín hiệu văn tự thay thế cho sự kế tiếp trong thời gian. Theo Sutra, với ngôn ngữ, người ta không thể nào nói ra hai yếu tố cùng một lúc. Chúng phải được phát âm nối tiếp nhau trong ngữ lưu, hết cái này đến cái kia. Ví dụ, ta hãy quan sát một phát ngôn được ghi lại bằng những ký hiệu chữ viết như sau. Ai đi đằng ấy xa xa để em ôm bóng trăng tà năm canh. Chính vì vậy, thuộc tính này, tức là tính hình tuyến, được coi như một nguyên lý cơ bản trong ngôn ngữ, có giá trị chi phối cơ chế hoạt động của ngôn ngữ. Nó cũng dẫn đến rất nhiều hệ quả, mà một trong những hệ quả quan trọng nhất là quan hệ ngữ đoạn giữa các đơn vị ngôn ngữ. Đoạn này chẳng những quan trọng đối với người tham gia vào các đối thoại, giao tiếp bằng ngôn ngữ để người ta có thể nghe được, nhận ra một cách phân minh các tín hiệu, các yếu tố trong lời của người nói ra, mà còn rất quan trọng đối với người phân tích ngôn ngữ học. Dựa vào các chuỗi được nói ra, người phân tích ngôn ngữ học phân tích và nhận diện được các đơn vị ngôn ngữ, phát hiện được các quy tắc kết hợp các yếu tố, các đơn vị, các thành phần để có các từ, nhóm từ, câu, đoạn văn và văn bản. Bốn nhỏ, ngôn ngữ. Như đã trình bày, vốn là hiện tượng mang bản chất xã hội và thuộc số các hiện tượng xã hội. Mặt khác, nó còn có một bản chất nữa không kém phần quan trọng là ngay từ đầu, ngôn ngữ đã đồng thời là tín hiệu, mang bản chất tín hiệu. Chính bản chất tín hiệu của ngôn ngữ với tất cả những đặc trưng riêng biệt và tính phức tạp trong tổ chức hệ thống của mình là một nhân tố trung tâm bảo đảm cho nó trở thành phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người. Ba la mã, hệ thống và cấu trúc của ngôn ngữ. Một nhỏ, những khái niệm mở đầu. 1.1. Hàng ngày, chúng ta vẫn nói hoặc nghe nói tới những tên gọi như hệ thống giáo dục phổ thông, hệ thống đèn thắp sáng, hệ thống ống cấp thoát nước, v.v. Chúng ta đã dùng từ hệ thống không đòi hỏi được giới hạn một cách nghiêm ngặt về mặt thuật ngữ. Hiện nay, khái niệm hệ thống được sử dụng trong rất nhiều ngành khoa học và đã có không ít quan niệm về nội dung cũng như cách tiếp cận thuật ngữ này. Một cách hiểu thường gặp về hệ thống được phát biểu như sau. Đó là một tổng thể những yếu tố có liên hệ qua lại và quy định lẫn nhau, tạo thành một thể thống nhất phức tạp hơn. Cách hiểu hệ thống như vậy có thể được diễn giải rõ thêm. Thứ nhất, đó là một tập hợp các yếu tố. Thứ hai, các yếu tố đó phải có quan hệ qua lại với nhau, quy định lẫn nhau, từ đây suy ra rằng mỗi yếu tố chỉ thể hiện được mình và có được phẩm chất của mình trong hệ thống của mình. Thứ ba, các yếu tố quan hệ với nhau theo những cách thức nhất định như thế, tạo thành một tập hợp có tư cách một chỉnh thể. Vậy có thể xem bộ cờ tướng là một hệ thống. Ba cái đèn màu xanh, đỏ, vàng của tín hiệu giao thông đường bộ là một hệ thống, v.v. 1.2. Hệ thống nào cũng có cấu trúc của nó. Khái niệm cấu trúc thường xuyên đi đôi cùng với khái niệm hệ thống. Cấu trúc được hiểu là tổng thể các mối quan hệ trong hệ thống, là phương thức tổ chức của hệ thống. Như thế, cấu trúc chỉ là một thuộc tính cấu tạo hệ thống, nó có được trong hệ thống chứ không ở ngoài hệ thống. Nếu hiểu được tổ chức bên trong của hệ thống như thế nào là ta đã hiểu được cấu trúc của nó. Ví dụ, khi coi một tòa nhà cao tầng là một hệ thống hoàn chỉnh, nếu ta nắm được tòa nhà ấy có bao nhiêu đơn nguyên, mỗi đơn nguyên có bao nhiêu tầng, mỗi tầng có bao nhiêu phòng, các đơn nguyên, các tầng và các phòng đó thuộc những loại nào, kiểu gì, được sắp đặt như thế nào, nương tựa vào nhau ra sao, quan hệ nối kết với nhau như thế nào, v.v. thì nghĩa là ta đã biết được, hiểu được cấu trúc của hệ thống tòa nhà đó. Tuy nhiên, có điều cần lưu ý là dường như chúng ta đã nói tới cấu trúc như một cái gì đấy chỉ thuần túy là một tổng thể, một mạng lưới của các quan hệ mà không kể gì đến các yếu tố có quan hệ. Sự thể là vẫn phải tính đến cả các yếu tố trong khi miêu tả và xem xét cấu trúc. Nhưng đôi khi, để nhắm vào những mục tiêu nhất định, người ta đã chủ tượng hóa chúng mà thôi. 1.3. Trong tự nhiên và xã hội có rất nhiều loại hệ thống. Tuy vậy, các hệ thống chức năng là loại quan trọng nhất. Đó là loại hệ thống được cấu tạo, được xây dựng nhằm những mục đích nhất định và trong đó mỗi yếu tố hoặc loại yếu tố phải thực hiện một chức năng nào đó. Ngôn ngữ là hệ thống chức năng bởi vì nó do con người tạo lập để thực hiện chức năng vô cùng quan trọng. Chức năng làm công cụ giao tiếp, chức năng phản ánh tư duy của con người, vân vân.
Hai nhỏ, hệ thống và cấu trúc của ngôn ngữ. 2.1. Sở dĩ ta nói được ngôn ngữ là một hệ thống là vì nó thỏa mãn những yêu cầu, đáp ứng những tiêu chí cần yếu của khái niệm hệ thống nói chung. Nó là một tổng thể, một tập hợp các yếu tố, các đơn vị của nó, và các đơn vị này có những mối quan hệ thuộc nhiều kiểu dạng khác nhau. Ngôn ngữ cũng có cấu trúc của nó bởi vì nó có một tổ chức bên trong, có một mạng lưới quan hệ phức tạp đa dạng giữa các kiểu loại yếu tố, đơn vị khác nhau của mình. 2.2. Các đơn vị của ngôn ngữ cũng tức là các yếu tố của nó phân biệt nhau về chức phận trong hệ thống, vị trí trong hệ thống và cũng phân biệt nhau về cấu tạo của mình. Để nhận diện và phân biệt chúng về mặt khoa học, chúng ta phải dùng các kỹ thuật phân tích ngôn ngữ học. Theo trình tự từ lớn đến nhỏ, như vẫn thường gọi, có thể kể ra các đơn vị của ngôn ngữ là từ, hình vị, âm vị. Đối với câu, cũng có quan điểm nghiên cứu coi nó là đơn vị của ngôn ngữ, nhưng thực chất nó phải là đơn vị của lời nói. Bởi một lẽ đơn giản, câu không phải là đơn vị có sẵn, được làm sẵn trong ngôn ngữ. Từ, có nhà nghiên cứu còn kể thêm cả cụm từ, là đơn vị có chức năng định danh. Hình vị và âm vị là những đơn vị đảm nhận chức năng cấu tạo. Hình vị để cấu tạo và biến đổi từ, âm vị để cấu tạo và phân biệt mặt biểu hiện, vật chất âm thanh của các đơn vị khác. Ví dụ, A nhỏ, từ những câu như "They saw that his ideas were both clever and practical," tiếng Anh. Họ đã thấy những ý tưởng của ông vừa thông minh vừa thiết thực, tiếng Việt. Ta phân cắt ra được những từ "They saw that his ideas were both clever and practical." Họ đã thấy những ý tưởng của ông vừa thông minh, thiết thực. B nhỏ, ta cũng có các hình vị như flyer, quốc, books, uncover, impossible, lovely, tiếng Anh, tàu thủy, đường sắt, cá vàng, xe cộ, láo cá, học trò, lười nhác, tiếng Việt. C nhỏ, âm vị là những đơn vị như K, A, D, card, B, E, G, big, T, U, to, S, O, so, tiếng Anh, S, A, sa, L, A, M, làm, K, U, N, cùn, tiếng Việt. 2.3. Các đơn vị của ngôn ngữ như vậy là không phải chỉ gồm một loại. Căn cứ vào chức năng đảm nhận trong hệ thống, người ta đã tách ra được các đơn vị như vừa trình bày ở trên đây. Mỗi loại đơn vị đó đến được chúng lại làm thành một tiểu hệ thống trong hệ thống lớn là hệ thống ngôn ngữ. Người ta gọi mỗi tiểu hệ thống gồm những đơn vị đồng loại của ngôn ngữ là một cấp độ từ, cấp độ hình vị, cấp độ âm vị. 2.4. Các đơn vị của ngôn ngữ quan hệ với nhau rất phức tạp và theo nhiều kiểu. Đặc biệt, càng đi vào hoạt động giao tiếp, các quan hệ của nó càng thể hiện ra dưới nhiều dạng khác nhau. Tuy nhiên, xét ngôn ngữ với tư cách là một hệ thống, người ta thường nói đến ba quan hệ cốt lõi nhất có khả năng chi phối toàn bộ cơ chế hoạt động của hệ thống này như sau. 2.4 A nhỏ, quan hệ tôn ti, quan hệ cấp bậc. Người ta cũng gọi đây là quan hệ bao hàm. Quan hệ cấp bậc, chúng ta gọi đây là quan hệ tôn ti với ngụ ý thể hiện tính tôn ti thứ bậc của các cấp bậc ngôn ngữ. Quan hệ này thể hiện ở chỗ đơn vị thuộc cấp độ cao hơn bao giờ cũng bao hàm đơn vị thuộc cấp độ thấp hơn. Ngược lại, đơn vị thuộc cấp độ thấp hơn bao giờ cũng nằm trong đơn vị thuộc cấp độ cao hơn và là thành tố để cấu tạo đơn vị thuộc cấp độ cao hơn. Điều đó có nghĩa là câu, đơn vị của lời nói, được xây dựng nên từ các từ, bao hàm các từ, từ bao hàm hình vị bao hàm âm vị. Ngược lại, âm vị nằm trong hình vị nằm trong từ, từ nằm trong câu. Vậy xét về mặt thành tố cấu tạo, mỗi đơn vị thuộc cấp độ cao hơn bao giờ cũng gồm ít nhất một đơn vị thuộc cấp độ thấp hơn. Ví dụ, hình vị gồm một âm vị, parier tiếng Pháp, books tiếng Anh, từ gồm một hình vị, eo tiếng Pháp, panto tiếng Nga, người đẹp, hát tiếng Việt. Câu gồm một từ, feel tiếng Pháp, attention tiếng Anh, but tiếng Khmer, trái tiếng Việt. Thậm chí mở rộng ra đến bậc văn bản thì một văn bản cũng có thể chỉ gồm một câu, một từ như trong tục ngữ, các chuyên ngôn, các câu khẩu hiệu, lời nhắc nhở khuyến cáo, chẳng hạn pass along, attention, trend tiếng Anh. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn tiếng Việt. Lát trước khi dùng, lời ghi trên nhãn lọ thuốc. Thuốc tim không được uống, lời ghi trên nhãn lọ thuốc. Rõ ràng, đơn vị ở cấp độ thấp hơn bao giờ cũng là cái đi vào để cấu tạo đơn vị thuộc cấp độ cao hơn. Quan hệ tôn ti là quan hệ giữa các đơn vị không đồng loại, khác nhau về cấp độ, tức là khác nhau về phẩm chất, về chức năng mà chúng đảm nhận trong hệ thống ngôn ngữ. 2.4b nhỏ. Quan hệ kết hợp. Systematic relation. Quan hệ kết hợp là quan hệ nối kết các đơn vị ngôn ngữ thành chuỗi khi ngôn ngữ đi vào hoạt động. Cơ sở của nó chính là tính hình tuyến của ngôn ngữ. Tính chất này bắt buộc các đơn vị ngôn ngữ phải nói tiếp nhau lần lượt trong ngữ lưu để cho ta những kết hợp gọi là ngữ đoạn, syntagmis. Ví dụ, bàn này bằng gỗ lim. Đã làm rồi, còn vui hơn nữa, sẽ nhớ mãi. Thực chất, quan hệ kết hợp là quan hệ của tính tương cận, nó liên kết các yếu tố lại để tạo thành những đơn vị lớn hơn. Chẳng hạn, liên kết các hình vị để tạo từ, liên kết các từ để tạo nhóm từ, liên kết các từ nhóm từ để tạo câu, liên kết các câu để tạo đoạn văn bản hoặc văn bản. Ta có thể hình dung quan hệ kết hợp là quan hệ giữa các yếu tố, các đơn vị nối tiếp nhau trên một trục nằm ngang theo tuyến tính gọi là trục kết hợp. Trục này chỉ có những đơn vị đồng hạng, hiểu với nghĩa là thuộc cùng cấp độ, có chức phận như nhau, thì mới trực tiếp kết hợp với nhau. Đó là một nguyên tắc. Chẳng hạn, từ trực tiếp kết hợp với từ, hoặc nhóm từ có chức phận tương đương, chứ không phải là trực tiếp kết hợp với câu hoặc hình vị của từ khác. 2.4c quan hệ liên tưởng, associative relation. Ở đây, chúng ta hãy dùng tên gọi này với nội dung bao gồm cả cái mà trong một số tài liệu về ngôn ngữ học gọi là quan hệ hệ hình hay quan hệ đối vị. Paradigmatic Relation. Trên kia, chúng ta đã thấy quan hệ kết hợp là quan hệ hiện diện trên tuyến tính dựa vào sự nối tiếp nhau của hai hay nhiều yếu tố trên trục kết hợp. Quan hệ liên tưởng là quan hệ sâu chuỗi, một yếu tố xuất hiện với những yếu tố khiếm diện đứng sau lưng nó và về nguyên tắc có thể thay thế cho nó. Ví dụ, 1. Đứng sau lưng từ chè trong ngữ đoạn đang uống chè là một loạt từ cà phê, bia, rượu, thuốc, nước. Chúng ta hoàn toàn đủ khả năng về nguyên tắc để thay thế vào vị trí của chè. 2. Đứng sau lưng của dạng thức rabotajte của động từ tiếng Nga rabotat là các dạng thức rabotaju, rabotajte, v.v. Chúng sẵn sàng thay thế cho nhau khi cần thiết. Có thể biểu diễn hai ví dụ này dưới dạng như sau: đang uống cà phê, chè, bia, rượu, thuốc, nước. On, rabotaju, rabotajet, rabotajes, rabotajetem, rabotajem, rabotajut. Mỗi dãy yếu tố đơn vị được thành lập nhờ quan hệ liên tưởng gọi là một dãy liên tưởng hoặc hệ đối vị. Ta có thể hình dung dãy này theo chiều của một trục thẳng đứng vuông góc với trục kết hợp và gọi nó là trục liên tưởng. Sự liên tưởng có thể được tiến hành dựa trên tính tương đồng, chủ yếu là tương đồng về mặt được biểu hiện, hoặc tính tương phản, đối lập trái nghĩa. Như vậy, quan hệ liên tưởng mang tính nội dung dựa vào nội dung ý nghĩa hơn là quan hệ kết hợp. Mặt khác, nếu quan hệ kết hợp là quan hệ hiện diện giữa hai hay nhiều yếu tố trong các ngữ đoạn hiện thực, thì quan hệ liên tưởng lại là khiếm diện. Nó khiếm diện vì nó là sợi dây liên hệ giữa một yếu tố xuất hiện với những yếu tố đứng sau lưng. Yếu tố này trú ngụ trong đầu óc, trong trí tuệ của người sử dụng ngôn ngữ. Quan hệ liên tưởng cho phép người nói, người tạo lập văn bản, khi muốn nói một cái gì đó, được quyền lựa chọn lấy yếu tố thích ứng trong dãy liên tưởng có thể có. Tuy nhiên, sự lựa chọn này cũng còn phải tùy thuộc vào khả năng tổ hợp giữa các yếu tố được lựa chọn để đưa vào kết hợp trong ngữ đoạn nữa, chứng tỏ rằng mỗi một kết hợp, một ngữ đoạn, một phát ngôn được hình thành đều đã có sự chi phối, chế ức lẫn nhau và thống nhất với nhau giữa quan hệ kết hợp và quan hệ liên tưởng. Điều này thể hiện rõ nhất và phát huy tác dụng trong khi tạo lập văn bản giao tiếp nói chung, đặc biệt là trong sáng tác văn chương, nghệ thuật thơ ca. Ví dụ, trong câu thơ "Suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày" của Tản Đà, hạng ông đã phải lựa chọn trong dãy liên tưởng như suối, tuôn, cạn, ướt, đẫm, chẳng hạn, để lấy ra một từ thỏa đáng nhất. Từ khô được lựa chọn vì nó xứng với cái ý tác giả muốn nói, đồng thời đảm bảo sự tương hợp về mọi quy tắc ngôn ngữ với các yếu tố đứng trước và sau nó trong ngữ đoạn. 5. Nhận ra các đơn vị, các yếu tố, các lớp hạng yếu tố của ngôn ngữ cùng những quan hệ phức tạp, đa dạng giữa các yếu tố, các lớp hạng này là ta đã phát hiện ra được cấu trúc của nó. Mặt khác, qua đó, tính hệ thống của ngôn ngữ cũng được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, nhận thức về hệ thống và cấu trúc của ngôn ngữ không phải chỉ là biết để mà biết. Điều này cho phép ngôn ngữ học nhìn nhận đối tượng nghiên cứu của mình một cách toàn diện và sâu sắc hơn. Chính từ chỗ thấy được ngôn ngữ bao gồm nhiều loại đơn vị yếu tố khác nhau, tạo thành nhiều tiểu hệ thống, nhiều bộ phận khác nhau, có tác động, quan hệ qua lại với nhau, mà trong ngôn ngữ học đã xây dựng những bộ môn nghiên cứu khác nhau, đi sâu vào nghiên cứu từng mặt, từng bộ phận, từng tiểu hệ thống đó. Chẳng hạn, ngữ âm học và âm vị học nghiên cứu cơ cấu âm thanh, mặt biểu hiện của ngôn ngữ. Ngữ pháp học, nghiên cứu cơ cấu ngữ pháp của ngôn ngữ. Từ vựng học, nghiên cứu thành phần từ vựng của ngôn ngữ. Đến nay thì ngôn ngữ đã được nghiên cứu ở những góc độ chi tiết hơn với nhiều bộ môn cụ thể hơn nữa. Ngữ nghĩa học, phong cách học, ngữ pháp văn bản, từ nguyên học, vân vân, và nhiều bộ môn liên ngành khác như ngôn ngữ học xã hội, ngôn ngữ học tâm lý, vân vân. Các bộ môn đó có thể nghiên cứu trên góc độ chung đối với các ngôn ngữ và thuộc về các bộ môn đại cương, tức là nghiên cứu những vấn đề chung khái quát cho nhiều hoặc cho các ngôn ngữ. Ngược lại, chúng cũng có thể nghiên cứu trong từng ngôn ngữ cụ thể như ngữ âm học tiếng Việt, từ vựng học tiếng Việt, ngữ pháp học tiếng Việt, vân vân. Một cấu trúc phức tạp của những đơn vị không đồng loại có quan hệ qua lại với nhau, đó là cái điển hình đối với ngôn ngữ. Reformatsky. Vì vậy, khi xét một sự kiện ngôn ngữ nào đó, ta phải luôn luôn đặt nó trong hệ thống. Tại đây, cấu trúc của hệ thống sẽ thẩm định phẩm chất của sự kiện đó trong mối quan hệ với hàng loạt các sự kiện khác, yếu tố khác. Ví dụ, xét một yếu tố A, nó là cái gì? Đặt vào tiếng Nga, trong tương quan với từ hi, no, y. Nó là một từ liên từ A. Còn trong tương quan với các yếu tố như oi, u, e, am, u, như trong rukoi, ruku, ruke, ruki chẳng hạn, thì A lại chính là hình vị để thể hiện các ý nghĩa giống cái, cách một, số ít của danh từ. Việc xác nhận ngôn ngữ mang tư cách của một hệ thống cho ta một sự nhìn nhận trở lại đối với nguyên lý về tính vô đoán. Chính tính hệ thống của ngôn ngữ đã chế ước tính võ đoán. Về điểm này, Saussure đã nêu một nhận xét quan trọng. Tất cả những gì có liên quan đến ngôn ngữ với tính cách là một hệ thống đều đòi hỏi được nhìn nhận trên quan điểm sau đây. Một quan điểm đã không được các nhà ngôn ngữ học chú ý mấy: sự hạn chế tính võ đoán. Nguyên lý này, nếu có hiệu lực vô hạn độ, sẽ dẫn tới tình trạng hết sức phức tạp. Nhưng trí tuệ đã đưa được nguyên lý trật tự và điều đặn vào một số bộ phận trong khối các tín hiệu. Và chính đó là vai trò của cái có nguyên do tương đối. Cuối cùng, cũng cần nói thêm, hệ thống ngôn ngữ không phải là một cái gì đấy cứng ngắc và hoàn toàn bất biến. Là một hệ thống thuộc loại hệ thống chức năng, ngôn ngữ phải có những biến đổi để đáp ứng với yêu cầu làm công cụ giao tiếp của con người. Trong tiến trình phát triển của mình, hệ thống này hiện ra tư cách là cái của ngày hôm nay đang tồn tại và hành chức, nhưng chính nó cũng lại là sản phẩm, là tài sản của ngày hôm qua. Từ các thế hệ xa xưa truyền lại, nó vừa là kết quả của hiện tại, lại vừa là kết quả của quá khứ. Bởi vậy, người ta có thể nghiên cứu ngôn ngữ ở một trạng thái cụ thể, vào một đoạn thời gian nào đó, được giả định như là đứng im, không có thay đổi gì. Hệ thống ngôn ngữ được coi như là hoàn toàn ổn định. Nghiên cứu như thế gọi là nghiên cứu đồng đại, synchronous. Ngược lại, người ta có thể nghiên cứu ngôn ngữ, các yếu tố, các bộ phận của nó đã có những biến đổi gì, biến đổi như thế nào trong các trạng thái xét theo tiến trình lịch sử. Hướng nghiên cứu này gọi là nghiên cứu theo quan điểm lịch đại, diachronous. Đồng đại và lịch đại không đối nghịch nhau mà thống nhất biện chứng với nhau. Nếu ta coi mỗi trạng thái ngôn ngữ như một lát cắt đồng đại, thì lịch đại chính là một dải liên tục mang tính kế thừa của chính những lát cắt đồng đại đó. Ngược lại, đối với lịch đại, mỗi lát cắt đồng đại chỉ là một sự phân cắt ít nhiều mang tính chất ước lượng mà thôi.